Tiếp theo cái bài giảng hôm qua thì hôm nay chúng ta học tiếp vào phần 52 địa vị của Bồ Tát, cái phương pháp tu tập và quả chứng của Bồ Tát như thế nào. Sau chúng ta sẽ thấy được. Hôm qua chúng ta đã học đến cái vị thứ 5 của thập tín, đó là tuệ tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về vị thứ 6 của thập tín, đó là giới tâm. Đó, thứ 6 là giới tâm. Thế nào là giới tâm? Thế là các hàng Bồ Tát khi tu tập đến cái vị thứ 6 của thập tín này, thì các vị đó là có niềm tin sâu sắc vào giới luật của Đức Phật đã chỉ dạy, và tin sâu sắc vào giới luật của Đức Phật đã chỉ dạy. Các ngài chỉ giới từ ở trong nội tâm, tức là nghĩ về tới cái nhân của ác ngày hôm nay chính là quả báo xấu của ngày mai, cho nên các ngài sợ không dám làm nữa. Vì vậy mà chúng ta mới nghe thấy cái từ là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh sẽ sợ quả ở chỗ đó. Cho nên các ngài không chỉ chỉ giới, không chỉ giữ các giới tướng mà Đức Phật đã thuyết, ví dụ như 250 giới của tỷ kheo, 348 giới của tỷ kheo ni vân vân, mà các ngài còn giữ thêm. Cứ những cái điều gì mà các ngài thấy có tổn hại cho chúng sinh thì các ngài nhất quyết không làm, thà bỏ thân mạng mình các ngài cũng không làm đó. Thậm chí là nếu mà xảy ra cái chuyện mà có cướp bóc đến chẳng hạn, ví dụ ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, ngài khi ngài đang ngồi thiền, thì có một tên ăn cướp đến, thì nó mới dí dao vào cổ của thầy và nó bảo là muốn sống thì có bao nhiêu tiền bạc đưa ra hết đây. Thế ngài mới bảo rằng, ngài mới xả thiền, ngài mở mắt ra, ngài nhìn khẽ, ngài bảo đấy, ta là người tu hành thì ông nhìn thấy ta là người có nhiều tiền hay sao, có nhiều tiền của hay sao, chỉ có mới có mấy, gì một tí gạo tí muối dân người ta mới mang cúng ở dưới, để dưới cái lán thế kia, dưới bếp thế kia, thì ông có lấy xuống mà lấy. Xong rồi á, cái vị kẻ cướp kia vẫn không tin, vẫn bảo rằng á, nghe nói là ông hàng ngày có nhiều người đến lễ bái, chắc là phải lắm tiền tài của cải vàng bạc lắm đây. Ông là một vị sư là nổi tiếng, cho nên là mọi người thường là đến lễ bái, chắc chắn họ đến lễ bái sao họ sẽ cúng dường. Thế khi đó vị thiền sư đó thấy cái vị ăn cướp này là không phải là một vị ăn cướp bình thường, nó không phải là nó muốn đến để lấy tiền. Rồi vị thiền sư đấy quán xét thấy rằng á, đời trước, kiếp trước mình vốn là một vị quốc vương, và mình đã hạ lệnh giết cái vị này, và vị này chính là cái vị cận thần của vị quốc vương đó. Do vị quốc vương đó là để nghe các quan lại ở bên cạnh mình sàm tấu là vị đó là tạo phản, cho nên vị quốc vương đó đã không suy nghĩ và ra lệnh giết cái vị cận thần đó. Vì vậy nó mang cái oán thù và nó muốn là nó theo rất nhiều đời để báo oán rồi. Nhưng mà vị này, cái vị vua này sau đó thì biết ăn năn, biết hối cải và biết tu Phật. Và sau cái lần làm quốc vương đó thì biết do với tu Phật cho nên vị đó thì đời sau được chuyển thân và làm người và xuất gia làm tăng, và trải qua 3-4 đời làm một vị cao tăng, cho nên là cái thần thức của cái vị đại thần kia không thể nào theo để báo oán được, nhưng nó vẫn cứ theo. Nhưng lần này đến lần này thì nó theo được, nó bắt sát được và nó theo. Thế vị cao tăng bảo rằng nếu mà ta muốn thành tựu viên mãn quả vị vô thượng bồ đề thì tất cả những cái nghiệp ở đời trước thì ta phải trả, chứ chúng ta không thể không trả nó được. Vì vậy vị thiền sư chỉ nói rằng thì vị thiền sư đó là một cái vị rất là giỏi. Có thể là mình, có thể là cái cho là nôm na là xuất phát từ thiếu lâm ra đi. Thì với cái tên cướp đó, một tên cướp chứ 10 tên cướp chả làm cái gì với ngài cả. Nhưng mà ngài quán xét thế là gì? Do ấy, đời trước ta thì ta đã giết nó cho nên gây nên thủ án. Vì vậy là ta bây giờ thì ta không gây nên thủ án nữa. Ta chỉ cần đứng dậy thôi thì cái vị này liền là bị đánh ngay. Hoặc là chỉ cần gì hô lên một câu là chư tăng ở những cái cốc bên cạnh ấy, ở là chung quanh ngôi chùa đó sẽ bao vây kín và sẽ tóm gọn cái vị cướp này ngay. Nhưng mà vị thiền sư đó do gì nghĩ rằng nghĩ về dư giới. Cho dù là một chúng sinh nhỏ mình còn không giết, từ khi xuất gia đến giờ một con kiến mình còn không giết, nay nỡ lòng nào mình để giết một con người. Mà con người này không phải bình thường, mà do nó đến nó tìm ta để báo oán, vậy ta nợ nó thì trả nó. Và khi đó ngài mới bảo rằng á, của cải thì ta không có, nhưng có mỗi thân mạng này, người có muốn lấy thì lấy, trả người cho nó hết nợ lấy thì lấy. Thế nghe vị thiền sư nói như vậy thì cái vị cướp lúc đấy là cứ nghĩ rằng á, là vị thiền sư này là gì, giấu tiền tài của cải vàng bạc nhiều nhưng mà không khai ra, cho nên là gì, vị đó liền xuống tay và giết vị sư đó. À, vị thiền sư đó thì thảnh thơi để trả báo, để ra đi. Thì đó gọi là gì, gọi là giới tâm. Bồ Tát Sở Nhân khi mà hiểu được cái nhân của nó, nếu hôm nay chúng ta chưa dừng cái nhân ác, dù đó là gì, đó là ở thế gian thì họ cho là đó là chính. Ví dụ vị thiền sư kia bảo là nó đến nó giết mình, nhờ thế gian mà bảo thì mình phải đánh trả lại nó chứ, hoặc là hô hào lên cho một người đến bắt nó chứ. Thế gian thì như thế, nhưng mà với Bồ Tát thì thà thì hy sinh thân mạng của mình, thứ nhất là để trả nợ cho nó, thứ hai là để khiến cho nó không gì, khiến cho chúng sinh không bị tổn thương thân mạng vì mình. Đó, cho nên đấy gọi là giới tâm. Những vị giữ giới từ trong tâm, xuất phát từ lòng từ bi mà giữ giới, thì đấy là gọi là giới tâm hàng thứ 6 của, lên cái vị thứ 6 của hàng thập tín. Còn hàng thứ 7 đây gì? Là hồi hướng tâm. Vị thứ 7 là hồi hướng tâm. Thế nào gọi hồi hướng tâm? Tức là tất cả các việc thiện mà các hàng Bồ Tát từ trụ hàng thập tín này tu tập được thì đều nguyện là đem hồi hướng cho chúng sinh, chứ mình không tiếp nhận, không tiếp nhận và không hưởng thụ những cái công đức và cái phúc lạc mình làm được. À, ví dụ như một vị tăng chẳng hạn, ở trong cái địa vị của thứ bảy của thập tín này chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vị đó trụ trì một ngôi chùa, trụ trì một ngôi chùa vân vân. À, có thể là vì cái ngôi chùa đó là ngôi chùa rất lớn, rất nổi tiếng, cho nên là rất gì, rất nhiều tín đồ Phật tử qua lại để chiêm bái lễ Phật và cúng dường. Thì tất cả cái sự gì, chữ hỷ cúng, tức là cái lợi tức mà Phật tử đem đến cúng dường, như tiền tài của cải, châu báu vân vân đó, thì cái vị trụ trì đó thì không đem giữ để cất giữ ở riêng cho tài sản của mình, và vì đó không có mua những cái đồ quý báu để cung phụng vào tấm thân của mình, không dùng để trang trí cho phòng nhà ở riêng của mình vân vân, mà vì đó thì dùng tất cả những cái số tiền tài của cải đó để làm công việc Phật sự, làm công việc Phật sự, ví dụ như là hoặc là đem để cúng dường cho các chùa nghèo hơn, hoặc xây dựng tu sửa những ngôi chùa mà đã xuống cấp đổ nát, không chỉ ngôi chùa của mình trụ trì mà những ngôi chùa nào có thờ Phật xuống cấp thì vì đó để hoan hỷ đem cho, chứ không giữ tiền bạc ở trong phòng xá của mình, ở trong ngăn kéo, trong tủ, trong két của mình, không gửi ở nhà băng vân vân đó. Hoặc là như vị gì, như vị một vị đại thần hay là một vị gì trưởng giả, mình bây giờ gọi là một gì, một đại gia chẳng hạn, nói nôm na chẳng hạn, những vị đó do cái phúc báo tu tập ở kiếp trước, nhân lành gieo trồng ở đời trước, khi mà làm ra rất nhiều tiền tài của cải, vì đó không chỉ sử dụng ở cho gia đình mình và bản thân mình, vì đó biết làm gì, biết làm hành bố thí, mà bố thí rất nhiều, đem bố thí cho người cùng khổ, Đó gọi là bố thí, đem đến cúng dường gì? Chùa tháp và những nơi thờ các vị gì? Các vị thần thánh, nơi quy hướng để cầu phúc cho bách gia trăm họ, vân vân chẳng hạn. Đó thì đó gọi là gì? Những cái vị là đem cái tâm gì hồi hướng, các vị Bồ Tát trụ trong cái thập tín na thiến vị này, thì các vị đó không chỉ hiện làm thân gì những vị xuất gia, mà thường là hiện thân gì các vị cư sĩ, hiện thân các vị cư sĩ, tức là những các Phật tử tại gia đó, những nhà học giả, những nhà tri thức, vân vân. Đó thì tất cả những cái việc công đức mà làm được đều nguyện đem hồi hướng cho chúng sinh, chứ vị đó không có giữ một mình bo bo cho bản thân mình, không bo bo giữ cho bản thân mình, đó gọi là đem hồi hướng. Mà hồi hướng ở đây là hồi hướng xuất phát từ ở trong tâm của các ngài, chứ không phải là người ta đến xin mới cho. Ví dụ như một nhà giàu, một người đại gia chẳng hạn, nếu mà người ta đến xin với cho, thấy người ăn xin đến, hay là thấy một tổ chức nào đó đến với giỏ xin là 5 triệu, 10 triệu, thì khi đó mới móc túi mở két ra cho, còn không xin thì không cho, thì đấy chưa phải gọi là hồi hướng tâm. Mà cái tâm hồi hướng, tâm bố thí cúng dường này phải xuất phát từ trong tâm mình, không có ăn xin đến, không có người đến xin, thì cũng thường là gì? Làm theo định kỳ, là thường là đến những cái nơi mà, ví dụ như các nơi như trẻ em tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, rồi phóng sinh, tu phúc vân vân chẳng hạn. Lấy những công cái của mình làm được đem hồi hướng, trước hết là cho chúng sinh. Sau nữa là hồi hướng về gì? Hồi hướng là những vị đó cầu dần dần là viên mãn công đức và trí tuệ để tiến tới các địa vị Bồ Tát, các quả vị Bồ Tát cao hơn. Đó. Thì đấy gọi là các vị Bồ Tát trụ trong cái ngôi vị đó, trong cái vị thứ 7 và vị hồi hướng tâm. Vị thứ 8 gọi là hộ pháp tâm. Thứ 9 là nguyện tâm, thứ 9 là xả tâm, thứ 10 là nguyện tâm, hộ pháp, xả và nguyện. 8 là hộ pháp. Hộ pháp tâm. Thứ 9 là xả tâm. Thứ 10 là nguyện tâm. Đó. Từ cái chỗ là gì? Hay hồi hướng tất cả những công đức, cái gì mình làm ra được mà mình có thì đều là đem hồi hướng, tức là đem bố thí cho những người nghèo khổ, cùng khổ bên dưới mình, và các loại chúng sinh kém phúc hơn mình, và đồng thời cũng đem gì? Cúng dường những vật có phúc đức trí tuệ hơn mình, ví dụ cúng dường tam bảo vân vân chẳng hạn. Đến cái chỗ gì? Nâng lên một bước nữa, lên một vị nữa cao hơn, đó là hộ pháp. Hộ pháp ở đây là sao? Hộ pháp ở đây thì thường là nếu mà người xuất gia, nếu mà vị Bồ Tát tu đạt được cái hạnh, cái vị thứ 8 là hộ pháp vị ở trong thập tín này, thì vị xuất gia này thường là gì? Giữ giới luật tinh nghiêm. Đã, giữ giới luật tinh nghiêm, và thường là lấy gì? Thường ngồi trên tòa pháp để bố thí pháp cho chúng sinh, gọi là pháp thí đó. Pháp thí thường hành bố thí, thì đầu tiên là vị đó gì? Lấy pháp thí. Nếu mà gì? Vị đó chủ trì một ngôi chùa mà có điều kiện, có đông tín đồ Phật tử đến và có những lợi tức, tức là tiền của mà Phật tử đem đến cúng đó, thì cúng đó, tam bảo đó, thì vị đó thường gì? Thường ấn tống kinh điển, băng đĩa giảng, vân vân, theo như bây giờ đấy chẳng hạn, ấn tống kinh điển, băng đĩa giảng, bố thí pháp cho chúng sinh, rồi nhấn đến. Vì đó không gì, không tích trữ tiền của cho bản thân, mà phát nguyện đem tất cả những cái tiền tài mà Phật tử hỷ cúng đó để làm công việc Phật sự, làm công việc Phật sự, và một lòng là gì? Hộ trì chính pháp. Vì đó không ăn thịt chúng sinh, không phạm các giới cấm, và để làm gì? Làm khuôn phép cho đạo và cho đời, khiến cho chúng sinh, tức là khiến cho tín đồ Phật tử và người dân đó, họ họ nhìn vào cái giới luật cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói, mình hay gọi là thân giáo và khẩu giáo của vị sư đó, để người ta gì? Người ta học đạo và người ta tìm đến với đạo và làm cho gì? Làm cho đạo được gì? Được hưng long, không bị đoạn diệt và kéo dài ra. Đó. Thì đó là các vị chủ trong gì? Trong vị thứ 8, các vị Bồ Tát thập tín chủ trong vị thứ 8. Nếu mà làm vị hiện làm vị tăng ở trong chùa, vị tăng vị ni ở trong chùa thì thường là như vậy. Còn nếu mà ở ngoài đời thì vị đó hiện làm gì? Hiện là một vị cư sĩ. Hiện là vị cư sĩ. Vị đó không tiếc bất cứ một cái gì cả. Thậm chí là tiền tài, thậm chí là sức lực của mình, nhân đến cho đến tính mạng của mình cũng gì? Cũng sẵn sàng để phát tâm, để hộ trì chính pháp. Ví dụ như chúng ta thấy là năm 1962-63, chế độ Ngô Đình Diệm ở đằng trong của chúng ta, bây giờ đất nước của chúng ta còn chia cách thành hai miền Nam Bắc, đằng ngoài thì do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đằng trong thì do phe Cộng hòa. Mà cụ thể là gì? Là chế độ hai anh em gia đình Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là lãnh đạo. Thì bây giờ họ lại muốn gì? Họ muốn đưa đạo Thiên Chúa lên là quốc đạo ở đằng trong. Lúc đó anh em nhà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thì vốn là gì? Xuất phát là người theo đạo Thiên Chúa. Cho nên á, là muốn là gì? Đưa đạo Thiên Chúa lên làm quốc đạo đằng trong và muốn hủy diệt Phật Pháp. Không muốn cho Phật Pháp tồn tại ở chế độ ở đằng trong. Và đến những cái ngày Phật đản, chúng ta biết ngày Phật đản mà nó còn gì? Nó còn không cho tăng ni và tín đồ Phật tử là treo cờ Phật giáo. Và không cho tụ tập ở các chùa để tổ chức lễ tắm Phật. Cho nên là chính vì vậy Phật giáo ở đằng trong khu vực đó, tăng ni và tín đồ Phật tử rất là bức xúc. Thì bảo một cái chế độ như thế thì chúng ta thấy là không thể nào mà được lòng người được. Vì vậy mà các cuộc biểu tình, đầu tiên là các cuộc biểu tình gì? Của tăng ni, biểu tình một cách ôn hòa đó. Sau rồi ấy, bắt đầu các Phật tử họ thấy là gì? Nếu mà đạo Phật mà mất được cái sự tự do, tự tôn từ trước đến nay thường có như vậy. Vì chúng ta biết là từ mạn đằng trong, từ thế kỷ thứ 17 thì Phật giáo ở đằng trong từ Huế trở vào thì thường được coi như là quốc đạo mà rất là mạnh. Rất nhiều vị cao tăng xuất hiện, những vị cao tăng từ Trung Quốc sang truyền đạo như là thiền sư Liễu Quán vân vân, và có rất nhiều các vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta cũng thành tựu chứng đắc và trở thành những vị cao tăng đắc đạo đương thời. Cho nên là tín đồ Phật tử ở đằng trong bây giờ cực kỳ là sùng bái Phật Pháp. Vì vậy họ thấy là chư tăng ra đường vì là muốn hộ pháp, cho nên chư tăng ra đường, cho nên các Phật tử gì cũng xuống đường biểu tình ôn hòa và đòi gì? Đòi tự do tôn giáo cho Phật giáo ở đằng trong lúc bây giờ. Và chúng ta biết là ở Huế, khi dân dân tín đồ Phật tử biểu tình ôn hòa như vậy, chế độ của Diệm để lấy cả xe tăng này, xe tăng đi chèn vào cái đám đông biểu tình, và trong lần biểu tình đó có mười mấy người là chết tại chỗ ở đó. Đó. Thì sau này bây giờ những cái vị đó đều được gọi là các vị được phong là thánh tử đạo, các vị thánh tử vị đạo, vì là hộ pháp, vì tâm hộ pháp, muốn cho Phật pháp được trường tồn và được các cấp chính quyền bây giờ ở đằng trong lúc bây giờ là gì? Phải là tự do và bình đẳng tôn giáo như ở đằng ngoài. Cho nên là gì? Họ sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ chính pháp. Đấy gọi là gì? Hộ pháp tâm. Đó. Hộ pháp tâm. Hay là như gì? Như cố Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức chẳng hạn. Đấy cũng ở trong năm 1963 đó. Ngài gì cũng tự thiêu để phản đối cái chế độ Ngô Đình Diệm đó. Sau khi mà Bồ Tát Quảng Đức phát tâm hộ pháp để tự thiêu thì cả thế giới chấn động về gì? Vì Ngài là một con người vì Phật Pháp, vì dân tộc Việt Nam mà dám làm cái điều đó. Mà làm không phải làm bình thường. Làm xong rồi thì đốt hết, cháy hết thân thể, nhưng còn duy nhất một trái tim. Xong rồi á, chế độ đó nó tưởng là cái quả tim đó là do gì? Do Phật giáo với do Cộng sản kết hợp với nhau. Thế cho nên là họ lại tiếp tục, họ đến là họ cưỡng bức, họ đem đi, họ thiêu một lần nữa. Và thiêu một lần nữa thì cái quả tim đó vẫn không cháy. Và nó cho thiêu, nó cho cái chế độ cao nhất, muốn chạy cả cái lò thiêu của nó lúc bây giờ. Mà cũng trái tim của Ngài cũng vẫn không cháy, vẫn không cháy. Đó, cho nên đấy gọi là gì? Thì sau cái vụ đó thì cả thế giới, báo chí ầm ầm trên thế giới nó hướng về Việt Nam. Nó bảo là chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm là đàn áp Phật giáo, cũng như là đàn áp nhân dân Việt Nam. Và không bao lâu thì người dân nổi lên và gì? Ngô Đình Diệm bị chính những người cấp dưới, hạ thuộc của mình, cấp dưới của mình gì? Ám sát, bắn chết ở trên xe. Đó, thì chúng ta thấy gieo gió thì gặp bão, là cái chúng ta thường nghe thấy câu đó. Cho nên ở đây các vị hộ pháp, các vị Bồ Tát ở bậc gì? Thập tín, ở vị thứ 8 là hộ pháp tâm. Thì vị đó có thể hộ pháp là gì? Bằng tiền tài của cải vật chất, như là ngày cấp cô độc ngày xưa chẳng hạn, đúng không? Đó. Khi mà gì, bỏ tất cả các kho vàng bạc của mình ra để mua đất để cúng Phật, để xây chùa để cúng Phật, xây tinh xá để cúng Phật. À, rồi ở Việt Nam chúng ta có không? Có rất nhiều. Có rất nhiều những vị là từ xưa cho đến nay, có rất nhiều những vị mà mình thì sống một cuộc sống rất đạm bạc, nhưng mà khi ấy, nhà chùa cần cái gì, nhà chùa cần cái gì mà xây dựng cái gì, vân vân chẳng hạn, thì các vị Phật tử đó tận tâm tận lực hết mình. Thậm chí có những người ở đây chúng tôi đã có rồi, có những Phật tử tích cóp là cả đời được khoảng 20-30 triệu gửi cái sổ tiết kiệm. Khi mà chúng tôi xây dựng cái ngôi chính điện này, các Phật tử không có một chút là phân vân, liền là bạch với tôi là con có cái sổ tiết kiệm được hơn 20 triệu, con rút ra để cúng dường, để thầy xây dựng Tam Bảo, để tạo phúc cho muôn dân. Còn con thì ngày 2 bữa cơm lương thì tháng con có hơn 1 triệu rồi, đủ sống rồi. Đủ sống rồi. Và thì thôi, chết thì sau này cũng không lo cái chuyện đó. Đó. Và có những vị lương tháng là được 700.000. Có vị này trên sân tây lương tháng làm được 700.000, thì vị đó là cho con là gì? 400.000. Và cúng vào chùa là 200.000. Và vị đó tiêu 100.000, tháng nào cũng thế. Tháng nào cũng mang vào 200.000 là để cúng dường, để thầy làm chùa. Đó. Tuy chỉ với 200.000 thôi, một tháng thôi, nhưng mà nó quý vô cùng. Vì sao? Vì cả tháng là cùng với được cái lương trợ cấp là có 700.000, thì cho con 400.000 để đảm bảo cuộc sống rồi. Còn 100.000 thì cụ lấy tiền và để đi chùa hàng tháng. Và còn 200.000 thì cúng dường để thầy xây dựng chùa. Và thầy rất cảm động cái việc đó. Đó gọi là cái tâm hộ pháp. Tâm hộ pháp. Tuy vì đó có thể chưa chứng được cái hàng vị thứ 8 của thập tín Bồ Tát, nhưng mà cái tâm của vị đó và cái hành động của vị đó thì tương đương với gì? Việc làm của các vị Bồ Tát chứng được vị thứ 8 của hộ pháp tâm. À. Rồi có những vị Phật tử, có những vị Phật tử, mà có nhiều vị Phật tử nữa, họ làm được cái việc này. Muốn gì? Muốn cho gì? Phật pháp được trường tồn, muốn cho cái biểu tướng của Phật pháp ở chùa Tam Bảo thế gian được trang nghiêm. Thế cho nên là gì? Họ sẵn sàng là xả bỏ những cái tiền tài của cải cá nhân của họ đã tích cóp bao nhiêu năm ra để gì? Để làm các việc Phật sự đó. Và đồng tất nhiên cái vị tăng ở trụ trì cái ngôi chùa đó cũng phải như thế nào thì mới cảm hóa được họ làm như vậy. Còn các vị biết là vị tăng á, mà chỉ biết cầm tiền của tín đồ Phật tử mà không làm cho họ thì mất niềm tin với họ, thì dần dần thì họ cũng sẽ thôi chột cái đó đi. Cho đây cũng là một điều quan trọng. À, thứ 9 là gì? Xả tâm. Xả tâm tức là vị này gì? Lòng luôn luôn là hoan hỷ vui vẻ và không chấp trược. À, không chấp trược. Mình có làm sai và không làm sai gì đó. Ví dụ như các Phật tử chẳng hạn, sư phụ mình có mắng mình, mặc dù mình không sai, hoặc là mình sai nhưng mà mình chưa nhận ra được. Thì sư phụ mắng mình. Mắng mình thì mình chỉ đứng bình A Di Đà Phật. Rồi con xin sám hối, đúng hay sai không quan trọng, chỉ một câu là A Di Đà Phật thì con xin sám hối. Thế thầy bảo con thì con sẽ gì? Con sẽ sửa, con xin sửa. Thế thôi vào gì? Ngày sau không ôm hận nữa. Xong một cái là thôi, không qua đêm là không có suy nghĩ đến nó nữa, không có phiền não, không có giận dữ, không nói lên nói xuống gì cả. Và gì? Mình bỏ đi. Thôi, bỏ đi. Đó gọi là xả tâm, xả từ ở trong gì? Trong tâm. Cho nên không chấp trước và mình hoan hỉ, mình thấy là chắc là thầy quý mình. Thầy thương mình thì thầy mới dạy bảo mình tận tình. Với mình thì có thể mình nghĩ là đúng, nhưng mà gì, với thầy thì thầy thấy là chưa được, thầy còn muốn cho mình tiến xa hơn, tiến cao hơn trong cái sự nghiệp tu hành của mình, cho nên thầy mới nói như vậy. Cho nên mình gì, tất cả những lời cho dù thầy có mắng, lúc đó thầy có dùng phương tiện thầy mắng thì mình cũng gì, mình không phiền não, không chấp trược vào những lời nói, lời mắng nhiếc của thầy, mà điều quan trọng là mình học lấy. À, mình học lấy cái gì mà thầy nói chưa được thì mình quán chiếu lại bản thân mình xem đã được chưa. Nếu chưa được thì mình cần phải gì, cố gắng để nỗ lực để cho đạt được những cái điều chân thiện mỹ tốt đẹp hơn. Còn mà đã có rồi á, có rồi á, thì mình luôn phát nguyện là hành trì giữ gìn nó cho nó tốt hơn đó, vân vân. Kể cả những vị xuất gia tu hành cũng vậy đó. Hôm nay anh em huynh đệ có một cái chuyện gì đó ở trong chúng xảy ra mà cái vị đó nói những cái lời có thể là nặng nề hay có thể nói là miệt thị ta đi chăng, những cái lời gọi là miệt thị ta, tức là coi thường đó, là khinh khi ta đó, bình thường mà người không xả được thì sẽ rất buồn, rất phiền não, về đóng cửa khóc tu có khi cả tuần chưa xong, đi nhìn thấy nhau một cái là lườm, là nguýt, là giận, là dữ, vân vân chẳng hạn đó. Nhất là chị em bên ni cần phải để ý, vì bên ni hay là các Phật tử nữ, những người nữ giới thì Đức Phật nói cái nghiệp thường nặng hơn là gì, nam giới. Đây là Đức Phật nói chung, tất nhiên cũng có người nữ giới là rất quân tử, nhưng mà cái trường hợp này là hán hiếu là ít có. Các vị cứ để ý xem, Đức Phật không bao giờ Đức Phật nói cái gì đó mà nó sai với sự thật. Ngài nói là gì, người nữ giới á thì chiếm đến 80-90% là cái tập tính, là cái tập khí là nặng nề đó. Tham cũng nhiều, mà lòng tham á nó ở sâu bên trong á, nó không nhìn thấy. Cái lòng tham của người đàn ông á nó khác, nó rùng rùng, nó ra bên ngoài á, nó thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà xong một cái là nó thôi. Nhưng cái lòng tham của người đàn bà, người con gái ấy, nó âm ỉ bên trong, giống như cái lò than đấy, nó cháy âm ỉ bên trong, nhìn cái ngọn lửa nó không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ nó cao hơn là lò củi rất nhiều. À, cái củi ấy, chúng ta đun nhìn thấy ngọn lửa nó cháy bùng bùng bùng, hay là rơm ấy, đốt rơm đốt rạ gì nó cháy bùng bùng ầm ầm ra ngoài, ngọn lửa bùng bùng lên, nhưng mà nó chỉ nóng và nó ấy một tí thôi, thế là hết luôn. Những cái cây củi gỗ chắc hoặc những cái than đá chúng ta nung nó chảy, nó không có cháy ầm ầm ra ngoài, nhưng mà cái độ nóng của nó và nó cháy âm ỉ kéo rất lâu. Cả một cái đống rơm chúng ta to đùng như là một cái gian nhà này, cháy chúng ta đốt thì cháy khoảng độ 5-10-15 phút là hết thôi. Nhưng mà một đống củi nhỏ chỉ gì to bằng cái bàn này thôi, chúng ta đốt cháy về gì vài tiếng đồng hồ chưa chắc đã hết. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật mới ví cái gì, cái lòng tham và cái sự sân hận ở trong người con người nam ấy, thì nó cũng giống ví như là cái đống rơm đống rạ cái vậy. Còn cái lòng tham sân hận của người con gái thì giống như một đống củi kia vậy. Đó. Âm ỉ không bùng phát lên một cách là dữ dội như là đám cháy của đống rơm, nhưng mà nó thì nóng hơn rất nhiều và kéo dài rất lâu. Cho nên ý của Đức Phật muốn nói là gì, cái sự sân hận và cái tâm chấp trước của người phụ nữ thường là lâu dài và nó sâu nặng hơn người con trai rất nhiều. Chúng ta cứ để ý mà xem, người con trai có thể là ngồi với nhau tranh luận về một cái điều gì đó mà hai bên mà không bằng lòng nhau á, thậm chí có thể choảng nhau, đứng dậy đấm nhau ngay. Nhưng mà ngày hôm sau á, sẵn sàng thì lại ngồi uống rượu với nhau, như ở ngoài đời ngồi uống rượu hoặc là ngồi uống nước chè với nhau vô tư, lại cười càng càng với nhau, lại bắt tay nhau luôn được. Đó, đấy là cái tập tính, tính khí của người con trai thì thường như vậy, đùng đùng lên một chút. Như người con gái á, chỉ cần hôm nay mà cô nói tôi không ra gì, cô nhớ được cái mặt của cô, mà phải đến thậm chí vài tháng sau vẫn còn để ý cái đó, chưa trừ được. Đó, cho nên nay chúng ta tu á, hành theo hạnh các vị Bồ Tát á, ở đây là cụ thể là hàng Bồ Tát thập tín thì phải xả, phải dùng cái tâm để xả đi. Xả bằng cách nào? Bảo thầy bảo con xả, làm sao con xả được? Con nhìn thấy mặt nó là con ghét rồi, làm sao con xả được? Tại là gì? Tại nó nói con ghê quá, nó xúc phạm con ghê quá, nó coi con chả ra cái gì cả, nó láo, nó đi tu sau con mà nó nói con như thế là láo quá, xả làm sao được? Nếu như thế thì gì? Chúng ta luôn luôn ôm ấp những cái ân hận ở trong, những cái niềm hận thù ở trong lòng mình á, thì cái đầu tiên Đức Phật nói cái đầu tiên là mình gì ạ? Mình bị phiền não, mình bị đau khổ đó. Mà đối phương có đau khổ không? Hai người cùng đau khổ. Kết quả là hai người cùng đau khổ. Mà kết quả làm cho thầy có bận tâm không? Sư phụ cũng phải bận tâm, đại chúng cũng phải bận tâm. Thậm chí giải quyết hoài mà nó chẳng nghe cho, thì đó là gì? Đó chính là không xả được tâm. Còn ở đây Đức Phật nói rằng á, muốn hành Bồ Tát thì sau cái hộ pháp để tiến lên một bậc nữa, đó là xả. Xả ở đây nếu mà đối với vị cư sĩ, vị Phật tử đó, vị tăng ni đó, nếu mà vị sư chủ trì à, với cái tâm là hộ pháp, làm tất cả cái nỗ lực bằng cái sức lực và trí tuệ của mình, khả năng của mình, vận động tín đồ Phật tử xây dựng chùa cảnh, rồi hoằng dương Phật pháp vân vân, đem ánh đạo đến với tín đồ Phật tử, mà vị đó đi đâu cũng khoe rằng gì, tôi đã chủ trì mấy ngôi chùa, tôi đã xây được bao ngôi chùa để thờ Phật, rồi tôi đã làm được rất nhiều việc tốt cho giáo hội, tôi đã làm được rất nhiều việc thiện cho đạo và cho đời, vân vân. Vị đấy đi đâu cũng kể lể và cũng khoe với mọi người như thế, thì đấy gọi là gì? Vị đó chỉ trụ ở trong này thôi chứ không tiến được lên gì, xả tâm. Mà vị đó đi đâu người ta hỏi là con nghe bảo thầy xây dựng được nhiều chùa lắm, toàn những ngôi chùa to, thì vì đó thì phải nói là gì? Cung kính mà nói rằng á, có gì đâu, đó chỉ là gì? Đó chỉ là phúc của thập phương tín thí thôi, con chỉ là người đứng lên để kêu gọi thôi, không phải là công đức của con, công việc của con. Và việc đó thì từ xưa đến nay rất nhiều người làm được, thậm chí ai có tâm phát nguyện Phật gia trì cho đều có thể làm được, vân vân chẳng hạn. Khiêm tốn, khiêm cung, từ tốn, hạ thấp mình và đừng bao giờ nhận cái công lao đó về bản thân của mình mà làm cho tăng trưởng ngã kiến, ngã ái và ngã chấp. Đó, cho nên nếu mà làm vị chủ trì thì nghe họ tán thán, họ khen ngợi, thì mình phải gì? Mình phải tìm cách để làm cho họ bớt đi hoặc là dừng lại cái việc đó, để cho mình không tăng ngã ái, ngã kiến và ngã chấp. Rồi tín đồ Phật tử cũng thế, mình có hộ pháp được nhiều, thậm chí là có những người thì bỏ cả tất cả tài vật mà mình đã tích trữ ở bao nhiêu năm ra để hộ pháp cho gì? Cho các thầy, cho quý thầy để xây dựng chùa cảnh, làm công việc Phật sự vân vân chẳng hạn. Nhưng mình đừng có chấp vào cái tướng là mình đã làm được kia, đừng chấp vào, mà mình luôn phải hướng tới là gì? Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái gì? Trong cái bãi sa mạc rộng lớn mênh mông kia mà thôi. Mà một hạt cát thì không làm nên cái gì cả. Cho nên luôn luôn nghĩ là mình vẫn còn kém phúc, thiếu phúc lắm, cần phải gì? Làm thêm tất cả các việc phúc đức nếu như mình có thể, có khả năng. Đó. Hoặc là mình sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để cùng làm cho tốt đẹp hơn nữa cái việc hộ pháp. Khi người ta nói đến công đức của mình bảo tôi không có gì đâu, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là mình không chấp trược vào cái việc hộ pháp của mình, cái việc cúng dường của mình. Đó. Vì vậy mà tôi thì thường hướng cho các Phật tử là gì? Cúng dường như vậy phải xả được thì tâm nó thì công đức mới được gì? Mới được rộng lớn. Có những người đến cứ hỏi là gì? Thầy sau này cúng dường nhà con cúng một đôi câu đối, thì nhà con muốn ghi gì? Muốn ghi tên của nhà con vào cái đôi câu đối đó, hoặc cái chiếc hoành phi đó, hoặc cái cột chùa đó, có được không? Tôi bảo á, Phật tử muốn ghi thì cũng được không sao, nhưng mà làm như vậy á thì đáng nhẽ thì Phật tử được gì? Được 100% công đức, nhưng mà làm như vậy Phật tử chỉ được khoảng 15-20% công đức thôi. Tôi bảo vì sao? Vì Phật bảo cúng dường mà còn có tướng á thì công đức nó sẽ giảm đi rất nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái bộ hoành phi câu đối, hoành phi thì treo gì? Treo lên tan trên cả đầu của gì ạ? Cả đầu tượng Phật, đúng không? Đó, đầu tượng Phật ngồi thiền như thế này, cái hoành phi còn gì treo lên cả bàn trên này nữa, có phải không? Mà vậy mà gì mà ghi cái tên của người cúng, và thường là vào bên góc hoành phi bên này đó, hoặc là góc bên này đó. Cái tên của mình gì vô tình còn được thờ cả ở trên gì bàn trên cả đầu Phật nữa. Vậy khi mà Phật tử họ chiêm bái, họ đỉnh lễ Phật, chư tăng chư ni đỉnh bái chiêm lễ Phật, thì có cả tên của mình ở trên này. Và như vậy vô tình, vô hình chung là mình gì? Mình bị tổn phúc. Đó, cho nên tôi luôn nói với các Phật tử, các Phật tử nếu mà chưa thực sự tin tưởng nhà chùa thì thôi tốt nhất đi chùa khác để cúng dường. Nếu chưa thực sự tin tưởng vào cái việc làm của chúng tôi thì đi chùa khác cúng dường, để chùa khác họ làm cho. Còn chùa của tôi chủ trì á, các vị thấy rằng cái tâm bia còn không có. Cái tâm bia còn không có nữa. Đó chính là gì? Đó chính là hướng tới các Phật tử tới cúng dường cái gì ạ? Cúng dường gì? Ba la mật. Mà cúng dường ba la mật thì sẽ hướng đến quả vị gì ạ? Ba la mật có nghĩa dịch là gì? Là đáo vị ngạn. Đáo vị ngạn dịch là gì? Là tới bờ kia. Cái việc cúng dường của mình để gieo phúc, trồng cái chủng tử thiện, cái hạt giống bồ đề thiện, lấy cái tâm gì? Hộ pháp. Tâm hồi hướng, tâm hộ pháp và cái sự xả ly này để cúng dường vào, để cúng dường vào ngôi Tam Bảo để cầu nguyện là gì? Mình sớm chứng được cái gì? Các trí tuệ như là trí tuệ của Phật, chứng được công đức như công đức của Phật. Chứ mình không cầu cái phúc báo thì cúng dường này để mình cầu cái phúc báo là đời này mình giàu có lại được giàu có hơn. Không cầu phúc báo là đời này mình được giàu có nhưng đời sau lại được làm vua chúa, được sinh lên quái trời, vân vân. Đó gọi là nếu mà cúng dường như thế, cầu phúc báo như thế gọi cúng dường hữu vi. À, hữu vi tức là gì? Tức là có hình tướng. Mà có hình tướng thì không thể ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới được. Cho nên gì? Cái sự gì hỷ cúng của tín đồ Phật tử, của người dân là tôi muốn hướng cho họ đến cái địa vị, cái quả vị vô vi, đó là giải thoát, giác ngộ. Cái công đức đó vẫn là cái đồng tiền đó, vẫn là bát gạo đó, vẫn là phẩm hoàn nải chuối đó, nhưng mà với cái tâm rộng lớn xả được khi cúng dường, khi hộ pháp, khi cúng dường, thì cái vị đó sẽ hướng đến cái quả vị của gì? Địa vị của Bồ Tát. À, hướng đến địa vị của Bồ Tát. Làm tất cả các việc thiện nhưng mà gì? Nhưng mà không chấp vào việc mình đã làm được. Không thấy chúng sinh là đối tượng đau khổ để mình gì? Để mình cứu độ. Không thấy mình là người bỏ tiền ra để cứu độ chúng sinh. À, và không thấy tiền tài đó là của mình, vân vân đó. Đó gọi là hành ba pháp của các vị Bồ Tát đó. Hành ba pháp bố thí của các vị Bồ Tát. À, thì mình hướng đến học dần dần như thế. Hoặc là mình làm đôi câu đối. Đôi câu đối thì thường gì? Thờ ban giới hoành phi. Đôi câu đối thờ ban giới hoành phi thì thường là những người mà chưa hiểu thì thường là xin nhà chùa là ghi cho cái tên vào bên dưới đôi câu đối này. Có người là muốn ghi trên cao này, yêu cầu là các sư về nhà đền là phải ghi lên trên cao này. À, thì trên cao thì cũng gì ngang với đầu Phật hoặc đầu thánh này, vân vân. À, như vậy thì mỗi khi họ lễ bái họ đều hướng vào đây, có tên của chúng ta ở đây. Thậm chí chúng ta nói gì chưa chết mà đã ngồi gì ạ? Đã ngồi trên rồi. Cho nên cái này thì các Phật tử chúng ta gì, sau này nếu ai có muốn đi cúng dường hoành phi câu đối hay tượng Phật, thậm chí có người họ ở dưới chùa chùa Hoàng Tân hôm rồi dưới kia có một doanh nghiệp họ cúng được 5 pho tượng 400 triệu. Xong rồi họ cứ đề nghị là gì? Họ đề nghị với cái bác bí thư thành phố Uông Bí ấy, là cái quê của bác ấy, mà bác ấy cũng đứng lên để vận động 5 cái pho tượng đó. Thì có cái người đi theo trong đoàn á, cứ muốn là gì? Muốn là nói với cái bác bí thư á, là nói với thầy chủ trì là ghi tên của tôi vào gì? Vào ở dưới tòa sen là đằng sau pho tượng ấy. Phải ghi tên vào đằng sau tòa sen để cho Phật chứng cho. À, thế tôi mới giải thích, tôi mới bảo đó, ghi tên bác vào đằng sau tòa sen hay kể cả ghi lên đằng sau pho tượng tôi cũng không có ngại gì. Nhưng mà tôi chỉ muốn là tôi nói để bác hiểu là làm như thế thì bác sẽ tổn phức, phúc và thậm chí còn tổn thọ nữa. Đó. Vì những người được chư tăng cung kính lễ bái và tín đồ Phật tử thập phương nhân dân lễ bái hàng ngày đó phải là những bậc gì? Những bậc mà công đức và trí tuệ viên mãn như là Phật, như là Bồ Tát thì mới được. Nhưng này mình còn sống sờ sờ ra đấy, cũng rằng có 400 triệu, ghi tên của mình 400 triệu rất là to đấy. Nhưng mà thì ghi tên mình vào đó để mọi người tăng ni Phật tử lễ bái hàng ngày đó thì tổn phước đáng nhẽ ông đó có thể thọ được 80 tuổi nhưng có khi đến 60 tuổi là chết nghèo rồi. Vì sao? Vì tổn phước. À, có thể làm công ty đang làm ăn ngon lành nhưng có khi vài năm nữa là tụt dốc là đứt rồi. À, vì tổn phước. Thế nghe tôi nói như vậy vị này mới bảo là thế thì con không biết, con cứ nghĩ là cúng dường là phải gì, là phải được Phật chứng cho, phải được ghi vào bia công đức, phải hoặc là được ghi vào cái vật mình cúng dường đó thì nó mới linh. Như nay nghe thầy nói như thế thì đúng, con suy nghĩ đúng, tôi hoan hỉ. Thôi thì bây giờ thôi, kể cả gì ghi bia đá thầy cũng ghi, không ghi nữa. Nếu sau này thầy có làm bia thì thầy cũng đừng ghi tên của công ty của con cúng dường 5 pho tượng của đấy nữa. Đấy. Khi mà họ hiểu ra thì nó lại hoàn toàn khác, hoan hỉ ngay. Đó. Cho nên đấy gọi là xả tâm. Đó. Cúng dường mà không chấp vào pháp mình cúng dường đó, không thấy mình là người bỏ tiền ra cúng dường. Thì đó gọi chính là gọi xả tâm. Để chúng ta tu tập cũng như vậy. Làm được tất cả các việc thiện. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình làm việc thiện. Đó. Đừng nghĩ rằng mình làm được nhiều việc thiện. Tôi có một đệ tử nó đi nó nói với mọi người là cái chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là thì nó bỏ ra rất nhiều tâm huyết để xây dựng, thậm chí làm gì làm những thân trâu ngựa để xây dựng cái chùa đó. Nhưng mà thì thầy coi nó không ra gì cả. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là chấp rồi. Làm ấy, các vị biết là tất cả những việc làm, kể cả tôi, tất cả những việc làm của tôi xây dựng chùa cảnh chẳng hạn, không phải là xây dựng cho tôi. Các vị thấy là tôi cũng chỉ ở một căn phòng cũng nhỏ nhỏ thôi, không có gì rộng lớn cả, không có gì là đẹp hơn phòng của các vị cả. Mà trong phòng tôi có gì trang trí đâu, không có trang trí bất cứ một cái gì ngoài hai tủ sách, một tủ quần áo và cái giường ra như vậy, không có gì cả. Có nhiều vị tăng khác thì họ thấy là họ làm được chùa to cảnh lớn thì trong phòng của họ trang trí còn gì, phải như phòng một công tử, như phòng một công chúa, thậm chí như phòng của một cung điện của các vua chúa ngày xưa, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt ở trong cái căn phòng của họ. Nhưng tôi thì không, vì tôi nghĩ là tất cả những cái việc làm của tôi để gì, trước hết là để cúng dường Đức Phật, thứ nữa là để cho đại chúng tín đồ Phật tử có chỗ để hướng thiện, lấy cái biểu tướng của Phật bảo và Pháp bảo và Tăng bảo. Vì chúng sinh bây giờ chúng ta thấy họ không thích tướng. Đến một ngôi chùa nào mà chùa đổ vách nát á, tường siêu mái rột á, tường thì long lở á, thì các vị thấy là Phật tử có thường muốn đến đấy không? Không, họ chỉ đến một lần thôi. Xong rồi là gì? Họ thôi. Nhưng mà ngôi chùa nào đó thì trang nghiêm, thanh tịnh, tượng pháp thì đẹp đẽ, chùa cảnh thì khang trang đó. Mọi người ai đến bắt đầu bước vào cửa chùa một cái người ta thấy cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, người ta phát cái bồ đề tâm rồi. Người ta thấy à cái nơi này, cái vị sư này phải chăm lo cho chùa chiền lắm đây, vị chủ trì với đại chúng trong chùa phải chăm lo chùa chiền lắm đây mới được như thế này. Cái tâm của các vị Đối với Phật Pháp là cũng cung kính lắm nên mới được như thế. Cho nên vị đó thì bước vào nhìn thấy ngôi chùa là vị đó đã khởi tâm hoan hỷ rồi. Và lễ Phật, khi lễ Phật các vị gì, nếu mà nhìn thấy tượng Pháp đoan nghiêm, thanh tịnh, chỗ thờ phụng sạch sẽ, trang hoàng đó, thì vị đó càng khởi cái tín tâm nữa, càng khởi tín tâm nữa. Mà sau khi lễ Phật ra về rồi, vị này thì không chỉ tín tâm đối mình mà còn khuyên bạn bè là ở cái ngôi chùa đó trang nghiêm thanh tịnh lắm, đi đến để lễ Phật, đi đến đó để học hỏi, vân vân, gieo thêm duyên cho người khác nữa. Còn một ngôi chùa mà đổ nát mà vào đó bẩn thỉu, màng nhện trăng đầy, ra là vị này đến lễ xong lần sau còn không muốn đến nữa, chứ đừng nói là giới thiệu cho người khác. Mà người khác có muốn đến thì họ lại bảo là gì, bảo thôi đến đó làm cái gì, chùa chiền bẩn lắm, chả có ai trông nom cả, mà có người trông nom nhưng mà bỏ chùa gì mốc meo ra, hương lạnh khói tàn, vân vân đó. Cho nên cái biểu tướng ở bên ngoài đối với chúng sinh thời mạt pháp chúng ta này cũng rất quan trọng. Cái thời chính pháp thì Đức Phật thường ở gốc cây, ở hang đá, chư tăng cũng ở gốc cây, ở hang đá, ở bãi nghĩa địa vẫn được không sao. Nhưng vì cái đức hạnh của Đức Phật và của chư tăng, Đức Phật có ở ngoài rừng cây thì vua chúa quan lại cũng gì cũng tìm tận tới nơi để lễ Phật và để cầu pháp. Nhưng chúng ta bây giờ như thế họ có đến không? Nếu mà ngôi chùa mà gì mà không có đường đi ấy, bảo đi bộ khoảng độ rồi mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi á, họ có đến không? Đến một lần thôi, lần sau bỏ đến mà ôi cái ngôi chùa đấy đường không có đường đi khó lắm, mà đến chùa chả có gì cả, chùa có gì đâu. Thế là thì họ đến một lần sau họ sợ cả đời, họ không dám đến lần thứ hai đó. Cho nên cái biểu tướng của Tam Bảo thế gian thời mạt pháp, mạt pháp này rất quan trọng. Nó cũng là gì, nó cũng là một cái biểu pháp để làm phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy mà thời mạt pháp này chúng ta thấy các ngôi chùa thì thường được gì, được xây dựng trang nghiêm to đẹp, mà cái ngôi chùa đó phải là ngôi chùa hoằng pháp cơ, xây dựng lên để hoằng pháp cơ thì nó mới đi đúng được chính đạo. Còn xây dựng lên với mục đích là kiếm tiền kiếm lợi xong rồi ngồi đó để thu cái lợi tức, cái tiền cúng dường hòm công đức đó để ăn chơi, để tiêu pha đó cho bản thân mình đó, thì cái ngôi chùa đó cũng không sử dụng đúng với cái mục đích hoằng pháp của mình, thờ Phật lạy Phật của mình đó. Thế cho nên xả tâm là rất quan trọng. Điều thứ 10 đó là gì? Nguyện tâm. Nguyện tâm là thế nào? Nguyện tâm tức là phát nguyện. Nguyện tức là vị đó phải phát nguyện. Phát nguyện làm sao? Phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra được đều đời gì ạ? Được gặp Phật Pháp và được học Phật Pháp. Mà học Phật Pháp tức là gì? Tức là xa rời bến mê và hướng về gì? Bờ giác. Trước đây chúng ta đừng, trước đây khi chưa đến chùa chúng ta nghĩ là Phật Pháp, vào chùa là gì? Chùa là dành cho các ông già bà cả, nghỉ hưu rồi mới vào chùa, hoặc là già rồi không làm được nữa mới vào chùa, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta được học, chúng ta mới thấy rằng tuổi trẻ mà không học thì một ngày qua đi thì phí mất, mất đi 24 tiếng đồng hồ, chúng ta lại gì, lại đánh mất đi cái cơ hội giải thoát giác ngộ của mình. Một ngày qua đi thì đồng nghĩa với là 24 tiếng đồng hồ chúng ta lại tiếp tục trầm luân ở trong tạo nghiệp, để trầm luân ở trong lục đạo luân hồi đó. Cho nên ấy, bây giờ gặp được Phật rồi, gặp được Pháp rồi, gặp được Tăng rồi thì chúng ta phải cung cung kính kính mà phát nguyện là nguyện đời này con sẽ học Phật đến hơi thở cuối cùng, và nguyện là gì, đời đời sinh ra đều được gặp Phật Pháp và đều được tu hành, và nguyện rằng gì, con sẽ sớm thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề để cứu độ chúng sinh đó. Các vị Bồ Tát thập tín thì phải luôn phát nguyện như vậy, luôn phát nguyện như vậy. Rồi tiếp theo thập tín là thập trụ. trụ vị Bồ Tát, hay còn gọi là thập trụ đó. Đại đồ là thập trụ vị Bồ Tát. Thứ vị thứ nhất, thập trụ ở đây hay còn gọi là thập giải, thập trụ Bồ Tát hay còn gọi là thập giải, thập trụ còn được gọi là thập giải. Thứ vị thứ nhất là sơ phát tâm. À, chúng ta thấy bây giờ là gọi là sơ phát tâm, kia là tín tâm niệm tâm, bây giờ là sơ phát tâm. Nhất là sơ phát tâm. Sơ phát tâm ấy còn được gọi là gì? Được gọi là phát ý trụ. À, sơ phát tâm còn có một tên gọi nữa là phát ý trụ, còn được dịch là phát ý trụ. Thế nào gọi là phát ý trụ hay là sơ phát tâm Bồ Tát trong hàng thập trụ? Tức là vì các vị này thì thường hiện làm thân, thân cư sĩ, và thường khởi ý niệm thân thiện gần gũi với Tam Bảo, bậc thiện tri thức để học đạo. À, các vị Bồ Tát này thì thường hiện làm thân cư sĩ, tức là thân tín đồ Phật tử đó, thiện nam tín nữ đó, để gì? Để phát cái tâm là luôn mong cầu được gần gũi Tam Bảo. Gần gũi Tam Bảo, thân cận bậc thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Vì sao phải gần gũi Tam Bảo? Vì sao phải gần gũi bậc thiện tri thức? Vì hàng sơ phát tâm Bồ Tát, vì sao là phải? Phải như vậy. Lúc nãy chúng thầy đã ở cái địa vị thập tín, mới chỉ khởi niềm tin và làm việc thiện thôi, phát nguyện thôi, nhưng lên cái thập trụ này, tức là mới chính thức gì? Chính thức đi vào trong ngôi nhà của Phật Pháp. Lúc nãy thì chúng ta nghĩ là mới ở trong gì? Vòng ngoài thôi. Cái vị cư sĩ đó có thể là chưa quy y Tam Bảo, mới gọi là gì? Là thiện nam tử, thiện nam, thiện nam và gì? Và tín nữ. À, chưa quy Tam Bảo, gọi là thiện nam tín nữ chẳng hạn, gần gũi Tam Bảo như lúc đấy. Nhưng bây giờ thì sơ phát tâm, sơ tức là gì? Là mới, là vừa. Thế thì sơ có nghĩa là vừa, là mới, hay còn gọi là gì? Còn gọi là nhỏ, vân vân. Thế bắt đầu khi nói là mới bắt đầu phát tâm thì phải luôn luôn là gần gũi Tam Bảo, thân cận bậc thiện tri thức. À, gần gũi Tam Bảo thì được cái gì? Gần gũi Tam Bảo ở đây tức là gì? Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật á, thì gần Phật thì sẽ được công đức. Cái từ vì Phật là gì? Phật là có đầy đủ ba yếu tố, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. À, vì Phật đó, có ba cái tự tính, thanh tịnh đó, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì cái công đức của Đức Phật gì vẫn còn, công đức pháp thân của Đức Phật vẫn trụ thế và tồn tại lâu dài ở thế gian. Nói là công đức pháp thân của Phật thì biến mãn thập phương, biến khắp hư không, đâu đâu cũng có. Cho nên chúng ta có cầu thì sẽ có cảm, có cảm sẽ có ứng. Vì vậy mà gần gũi Phật thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thường khởi được cái tâm là cung kính, cái tâm là bình đẳng và cái tâm là bố thí cúng dường. Thậm chí là chúng ta luôn là gì? Luôn luôn là thấy được cái hảo tướng. Mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bây giờ chúng ta nhìn thấy gì ạ? Hình tượng của Đức Phật, tranh ảnh của Đức Phật được các nghệ nhân và tăng ni Phật tử nhiều đời trước truyền lại. Cái tranh ảnh và tôn tượng của Ngài rất là trang nghiêm, hảo tướng đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy một cái là cung kính rồi. là lễ muốn lễ bái rồi và sinh tâm hướng thiện rồi. Thế cho nên mặc dù Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vì có công đức pháp thân biến khắp mười phương vậy, cho nên cái pho tượng đất, tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá vân vân đó, chúng ta gì cũng cung kính cúng dường. Thế bây giờ tôi thấy, tôi nói với các quý vị, bây giờ cái pho tượng của chúng ta là người chưa tu hành hoặc là tu hành chưa đến nơi đến chốn, chúng ta cũng tạc một pho tượng giống y hệt chúng ta để đặt, để xây dựng một cái nhà để đặt vào đó để thờ, thì mọi người có đến lễ bái nhiều không? Họ có đến lễ bái không? Trái đến lễ bái chúng ta cả. Có khi con cái của chúng ta ngày giỗ ngày Tết nó vào nó quét bụi quét mảng nhện rồi nó thắp hương thôi. Đó. Vì sao? Vì công đức pháp thân của chúng ta chưa được viên mãn vậy. Còn Phật á, vì công đức pháp thân viên mãn rồi, không chỉ ở Trung Quốc, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở Ấn Độ, không chỉ ở Thái Lan, Tây Tạng vân vân, mà cho dù thì tôn tượng của Đức Phật có mang sang tận bên châu Âu, châu Mỹ đi chăng nữa, thì con người của họ bên kia cũng gì, cũng vẫn nhìn thấy tôn tượng của Phật, họ cũng thấy là có một cái gì đó phát khởi rất trân trọng. Mà chúng ta biết là thấy có một cái, tôi thấy là năm 2014 có một cái bức ảnh là gì, Tổng thống Mỹ ông Obama là rước cái tượng Phật về để thờ tại ở trong Nhà Trắng. Thờ tại ở trong Nhà Trắng và để một cái nơi rất trang nghiêm, thờ một tượng Phật và một bức ảnh của Đức Phật ở tại trong ngôi Nhà Trắng. Mà chúng ta biết là Obama là gì? Gốc của ông là theo đạo gì ạ? Theo đạo Thiên Chúa. Vậy tại sao bây giờ ông lại rước thêm một pho tượng Phật, một cái ảnh Phật về để an trí trong một cái nơi rất trang nghiêm trong thủ phủ của ngôi Nhà Trắng? Vì sao? Vì cái công đức pháp thân biến mãn của Đức Phật vậy. Cho nên không phân biệt là người châu Á, người châu Âu, người châu Phi hay người châu Úc, ai có duyên với Ngài thì nhìn thấy tượng của Ngài liền là gì? Là cung kính, là lễ bái. Mặc dù người đó là theo tôn giáo, gốc là theo tôn giáo một tôn giáo khác, nhưng mà nhìn thấy tôn tượng của Ngài vẫn gì? Vẫn cung kính và lễ bái. Ví dụ xem, họ xem, cũng là họ, như họ nhìn thấy tôn tượng của một chiến sĩ cộng sản của chúng ta chẳng hạn, thì họ ghét vô cùng, thậm chí họ là muốn đập, muốn phá đi ngay, vì họ theo gì? Theo hệ chính trị khác. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta nhìn thấy tượng của một chiến sĩ của họ chẳng hạn, chúng ta cũng muốn đập, muốn phá, vì gì? Vì theo cái hệ tư tưởng chính trị khác. Nhưng mà thấy tôn tượng của Đức Phật thì hoàn toàn khác. Chỉ có những kẻ gì ác tâm giống như ác ma thì mới gì, mới khởi cái tâm tà để tàn phá mà thôi. Giống như gì? Giống như là Bin Laden ở gì? Ở Afghanistan đúng không? Cái năm bao nhiêu? 2000 mấy đấy mà, 2002 hay là 2002 đấy, 2002, 2003 thì nó đem gì? Nó đem, nó phá tất cả những cái bức tượng cổ nhất thế giới ở tại Afghanistan. Rồi chúng ta thấy nó vừa giật mình, nó phá xong, nó quay lên, nó đưa lên mạng, đưa TV và cả thế giới lên án. Và chỉ có mấy tháng sau và Mỹ liền là gì ạ? Đem quân và đem máy bay để gì? Để đánh tan cái chế độ nó và lập lên một chế độ mới. Chúng ta thấy không? Đó. Thế cho nên á, vì cái công đức pháp thân của Phật, cho nên là biến mãn, chúng ta gần gũi Phật thì chúng ta sẽ được gì? Cũng được lợi ích. Chiêm bái tượng Phật cũng được lợi ích, như trong kinh Địa Tạng nói rồi. Còn pháp là gì? Tam bảo là pháp, là pháp tức là kinh sách. Kinh sách, kinh luật luận của Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Đó là pháp đấy. Chúng ta gần gũi, chúng ta thân thừa, chúng ta đọc tụng, chúng ta nghiên cứu hàng ngày đó thì đầu tiên là chúng ta sinh trưởng trí tuệ, tăng trưởng kiến thức hiểu biết về con đường giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Thứ hai là khi trí tuệ chúng ta tăng trưởng thì lòng tham ái và dục vọng của chúng ta dần dần được tiêu đi. Cái sự sân hận đố kỵ của chúng ta dần dần cũng tiêu đi. Và nhường lại cái chỗ cho tâm chúng ta được thanh tịnh và hướng tới giải thoát nhiều hơn. Cho nên gần gũi pháp bảo thì được lợi ích như thế. Còn gần gũi tăng bảo ở đây không phải là chỉ cho một vị sư, mà đây thường nói là 4 vị tăng trở lên sống thanh tịnh hòa hợp, cùng chung một chú xứ, cùng chung một chính pháp, để cùng nhau hướng lên để tu tập, để giải thoát giác ngộ, thì đó gọi là tăng. Tăng ở đây tức là chỉ cho sự hòa hợp chúng. Đã, chỉ sự hòa hợp chúng, hòa hợp đại chúng thì gọi là tăng. Còn một vị sư hay một vị trụ trì nào đó chỉ là một đại diện cho ngôi vị tăng thôi, còn tăng bảo đây là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp của chúng tăng. Mà gần gũi cái sự thanh tịnh hòa hợp của chúng tăng thì chúng ta cũng học được cái đức hạnh lục hòa của chư tăng. À, rồi nữa, gần gũi chư tăng, gần gũi bậc gì? Thân cận của thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây hay mình gọi là gì? Mình gọi cho dễ hiểu với nhau là gì? Là minh sư. Minh chứ minh là gì? Chứ minh là sáng. Chứ minh là sáng. Chứ sư có nghĩa là gì? Chứ sư có nghĩa là thầy. Chứ sư có nghĩa là thầy. Mình dịch là thầy. Thầy ở đây chính là gì? Thầy tu, thầy tăng, thầy ni vân vân chẳng hạn. Đó. Hoặc là gì? Minh sư có thể là một vị Phật tử, nhưng mà vì đó là một bậc thiện tri thức, một nhà học giả có kiến thức, có đạo hạnh về Phật pháp để hướng cho mình đi tới con đường giải thoát giác ngộ tốt đẹp hơn. Đó. Thì minh sư ở đây thì thường là chỉ cho những bậc xuất gia, những vị Bồ Tát sơ phát tâm thì thường phải cầu gì ạ? Cầu những vị thầy tu tập chân chính, giới hạnh tinh nghiêm và trí tuệ tăng thường để chỉ bảo cho mình biết các pháp học và các pháp hành. Các vị biết pháp học khác nhé, mà pháp hành khác nhé. Pháp học là ở trong phạm vi để nghiên cứu, để cho làm sáng tỏ cái sự nghi vấn, làm tiêu trừ đi sự nghi vấn và sáng tỏ cái trí tuệ của mình. Còn pháp hành á, là các phương pháp để thực hành, để diệt trừ bản ngã tham sân si, đạt đến cái cảnh giới là thanh tịnh nội tâm. Đó đó là pháp hành. Về pháp học, pháp hành, cái vị thầy đó đều phải biết cả pháp học lẫn pháp hành mới chỉ bảo cho ta được. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta chủ tâm, chúng ta ở trong cảnh giới. Ví dụ như là ở trong cảnh giới, khi chúng ta đang ngồi thiền mà thấy là toàn thân của chúng ta nóng bức, có hàng như trăm ngàn vạn cây kim nó đâm chọc vào người, chúng ta không biết giải quyết bằng cách nào, trì chú cũng không hết, niệm Phật cũng không hết, giải quyết bằng cách nào cho được, thì chúng ta đi đến, chúng ta hỏi sư phụ của mình là: con bạch thầy, hôm tối hôm qua con ngồi thiền, toàn thân của con nóng bức và có như hàng trăm vạn cây kim nó đâm vào cơ thể của con trì chú không khỏi, con niệm Phật chẳng xong, vậy thầy có cách gì để bảo cho con không? Thế cái vị đó, vị thầy đó nếu không có pháp hành á, thì cũng lắc đầu chẳng biết được nào mà trả lời cho đệ tử cả. Mà vị thầy đó có pháp hành, đã thực hành qua rồi, thì vị thầy đó sẽ biết rằng à, ở cảnh giới đó dùng cái gì để diệt trừ. Đó chính là gì? Nếu mà ngồi thiền mà như thế, thì ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói trong Chỉ Quán Tọa Thiền với các tổ thường nói là gì? Đó chính là gì? Do một loại quỷ, gọi là quỷ gì ạ? Quỷ thâu lạp cắt chi. Quỷ thâu lạp cắt chi. À, do con quỷ này gì? Nó biến thành cái thân thành trăm nghìn vạn cái con côn trùng nhỏ để nó châm, nó cắn, nó rúc rỉa cái vị đang ngồi thiền đó. Cho nên nó gì? Muốn phá cái đạo tâm của vị đó, không muốn cho vị đó nhập vào chính định. Cho nên gì? Nó phá. Vậy trì chú thì nó không sợ đâu. À, trì chú nó không sợ, mà niệm Phật nó không sợ cái quỷ thâu lạp cắt chi này. Vì sao nó không sợ? Vì ngày xưa thì vốn nó là gì? Nó là một vị tăng xuất gia, nhưng mà gì? Do phạm giới, do nó phá các giới, nhưng mà nó vẫn tu hành rất tinh tiến. Cho nên sau khi chết đi á, nó sinh vào các thế giới của quỷ thần, và nó bị tăng là tần suất nó, vì nó phạm giới, tăng tần suất nó, cho nên nó hận chư tăng. Và nó phát nguyện là gì? Nó phát nguyện là đời sau nó sẽ làm gì? Làm đại thần lực quỷ, có tên là quỷ thâu lạp cắt chi, để nó gì? Nó phá phạm hạnh của tăng. Cứ ông nào mà ngồi thiền, thường là 10 người ngồi thiền thì thường là đến 9 người thường mắc qua, trải qua cái giai đoạn này. Đó. Nếu mà không biết á, thì nó phá cho không thể nhập định được. Đấy, đau quá, sợ quá, lúc đó lại bỏ để chạy ra ngoài thôi. Xả thiền quay ra ngoài, thế là gì? Đang chuẩn bị đạt được chính định thì liền bỏ chạy ra ngoài. Đó. Thì bây giờ phải làm thế nào? Thì trong kinh, quyển Chỉ Quán Tọa Thiền, ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca của Đông Độ, tức là hóa thân Đức Phật Thích Ca đó. Ngài dạy là gì? Bây giờ trì chú nó không đi, niệm Phật nó không đi, thì có một cách duy nhất làm nó đi, đó là nói là gì? Kêu tên nó lên mà đuổi nó. Kêu thế nào? Bảo là ta đây là người xuất gia giữ giới, ta không phạm giới, ta không sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì? Con quỷ thâu lạp cát chi, xưa kia vốn là vị tăng, nhưng vì do phạm giới vị tăng xuất ra khỏi chúng, ngươi vì ôm lòng ân hận mà gì? Mà sinh vào loài quỷ có tên là thâu lạp cát chi. Nay ta đã biết ngươi, không sợ ngươi nữa. Và vì đó gì? Đọc tụng năm giới. Nếu là Phật tử tại gia thì đọc tụng năm giới. Cứ thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ bốn không uống rượu. À, thứ bốn không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu. Cứ đọc đi đọc lại như thế, thế là một lúc là nó gì? Nó xấu hổ. Và nó gì? Nó con róm, nó bỏ, nó chạy thôi. Đó. Nó rất đơn giản. Nhưng mà thì những cái vị phải gì? Phải có trí tuệ và phải có gì? Phải có pháp hành đã thực nghiệm kinh qua đã thì mới gì? Mới chỉ dạy cho đệ tử được, vân vân. Đó. Nó rất đơn giản, nhưng mà gì? Nhưng mà lại phải biết. Lúc đó trì chú niệm Phật nó không gọi thì tụng giới. À, đọc giới. Năm giới thì đọc năm giới, sa di thì đọc 10 giới. Còn vị tỷ khiêu tăng, tỷ khiêu ni thì mình đọc những cái giới căn bản của giới mình lên. Và do mình đọc giới lên, các vị thần hộ giới đi đến, các vị hộ pháp đi đến, thì đương nhiên là gì? Là tần suất được cái vị tăng phá giới này, tức là con quỷ thâu lão cát chi này ra khỏi cơ thể của mình. À, vì trì chú nó cũng biết trì chú. Có con ma nó kinh lắm, các vị, con quỷ nó kinh lắm. Chúng ta vừa rồi, cái tháng đầu năm vừa rồi, có cái tinh, cái con hổ ở bên, nó bảo là nó hổ thành tinh 3.000 năm rồi, hơn 3.000 năm. Và nó bắt theo cái cô gái đó, đang đi học đại học năm thứ tư. Nhưng mà nó theo cô này là hơn 2 năm rồi. Và một hôm đi qua cái nghĩa địa, thế là tự nhiên cô ấy thấy rùng mình, thế là về một cái là bắt đầu là ốm. Ốm một cái là từ đó một cái là nó cứ co giật lên và nó kinh lắm. Lúc nó lên nó cào, nó cấu, nó cắn, nó xé. Tóc tai nó rú rượi ra và chân tay nó cứ quắp như là con hổ ấy. Nó gầm gừ rất là ghê rợn. Thế mọi người nói thế nào đó thì bắt đầu bố nó mang đến đây. Hai bố con đến mang lên đây. Nhìn cũng rất là xinh xắn, trắng trẻo mà nhìn ngoan, hiền. Nhưng mà khi mình một hai lần ngóc dậy một cái là nó hoàn toàn tự nhiên nó cứ dựng cứng ngấu đấy. Ở dưới kia tôi là đầu, đã là đầu ngấu đấy. À, nói cho. Mà khuyên nó thế xong rồi. À, vấn đề thì bắt đầu lại gào. Để cho mình đáng tâm được một tí thì mình thấy nước để dưới lên đầu nó. Thì thấy nó đỡ một chút. Thế tôi ngồi ngay thẳng chú. Chỉ Lăng Nghiêm tâm chú mà là nó cứ lăn lộn hết bên này bên khác. Làm đại ca quen rồi, làm đại ca hô một cái là gì? Có bọn nó mang đến cho ăn, không quy phải chịu đấy. Đành phải chịu và thôi bảo là thôi thôi bố con mang về, không dùng các phương pháp gì. Các phương pháp gì, vì đây cũng chỉ là, tôi hiểu rõ đây là cái vong kia rồi. Hải Phòng cụ chuyên bắt ma trừ quỷ, xem cụ có giúp không giúp được thì chẳng. Vì nó không phải là một cái con ma, con tinh mị bình thường. Và bây giờ mà mình mà khởi chiến với nó thì hai bên đánh nhau. Mà mình là người xuất gia tu hành thì Đức Phật nói là cứu người chẳng được, ai thì mình đi bắt người. À, thì mình cứu được cô ấy thì đồng nghĩa là mình cũng phải gì? Cũng phải bắt giết con quỷ kia rồi còn gì nữa. Mà do gì? Nhân duyên vì sao nó lại có với nhau như vậy? Vì cái nợ ở kiếp trước vậy. Do cái nợ tình duyên hoặc là nợ gì? Nợ mạng với nhau ở đời trước vậy. Đó. Cho nên đời trước nợ tình duyên là do đời trước nó thề thốt với nhau ghê quá, thề non hẹn biển và là đời kiếp kiếp có nhau, thế mới chết. Thế cho nên nó thề, do cái lời thề đó, vì vậy mà sau khi chết đi, cái người kia vẫn chạy theo để tìm. Nhưng mà gì nó thì người có phúc thì được thế gian năm nữa chuyên họ bảo họ bỏ họ sao không xuất ra, chưa hiểu đạo. Chưa cho dù có hiểu đạo đi chăng nữa nhưng mà gì, nhưng mà cái không thể bỏ được vì nặng nề vậy. Bây giờ già rồi, cái ái dục nó bớt đi thì bao giờ ăn thậm chí tu đạo nữa. Cho nên duyên đến đó. Cuộc sống thì tấn tốc vô thường, bóng mặt trời, thấy cái bóng mặt trời nó qua khe cửa nhanh không? Cuộc đời của chúng ta cũng ví như vậy vậy. Sau sơ tiến lên một bậc nữa tiến lên bậc thứ hai, trì địa trụ, hay còn gọi là trị địa thứ hai. Thank you.
Chê địa chủ còn gọi là chị địa chủ.
Thế nào gọi là chỉ địa trụ? Chỉ địa trụ nghĩa là vị Bồ Tát này hướng tới gì? Hướng vào trong pháp không để hành trì. Hướng vào trong pháp không để hành trì, làm thanh tịnh nội tâm mình để cầu liễu giải được gì? Được 84,000 pháp môn. Đó. Tăng lên cao rồi đấy. Đi vào hướng vào pháp không. Pháp không ở đây là gì? Pháp không ở đây tức là hướng tới, hướng tới các bộ kinh gì? Trong kinh Đồ Bồ Tát Địa Tạng gọi là gì ạ? Tham đọc tụng gì ạ? Đọc tụng kinh điển Đại Thừa, tạo gần bậc thiền chi thúc nha tâm kinh, có thấy chỉ có là nền tảng căn bản. Cho trong cái địa này thì thường đọc tụng và nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, đặc biệt tư tưởng quan điểm của Bát Nhã. Thì cái này nó cũng hơi sâu, thôi vậy thôi, đến sau này. Vì do gì? Do đầu tiên là gần gũi Tam Bảo, bậc thiện tri thức, cho nên học được hoặc là chỉ để chú cứu kinh điển Đại Thừa và đặc biệt tưởng của Bát Nhã, cho nên vị này thì kinh gì để bờ giác theo chính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, vân vân, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Đó ở trong cái hay gọi là ứng hành chúng, đem cái sở học, sở kiến và sở tu của mình là sinh. Địa thứ tư là sinh quý trụ. Sinh quý trụ. Thế nào là sinh quý trụ? Sinh quý trụ nghĩa là vị này gì? Thường trụ tâm của mình ở trong, trong chính định, ở trong gì? Ở trong chính pháp. Ở trong chính pháp. Đi đứng nằm ngồi nói năng đồng tính thường không rời, tâm không rời chính pháp, tức là không khởi lên ái dục, không khởi lên vọng tưởng, không khởi lên tà kiến, mà thường là gì ạ? Thường là ở trong chính định, ở trong chính pháp của Đức Phật. Ví dụ như mình tu tịnh độ chẳng hạn, thì tâm mình gì? Thường niệm Phật, không chỉ niệm ở bằng môi lưỡi, mà niệm cả ở trong tâm. Không khẩu thì thẳng và xích cái điểm cao của cao tột của pháp tu. Thế còn chúng ta tu theo tịnh độ tông, tâm niệm phương tiện ở đây làm pháp, các phương tiện để làm túc ở đây tức là gì? Đầy đủ, không còn khuyết thiếu. Còn trụ tâm ở trong pháp tu tập của Đức Phật đó, nói rằng trái lỗi nữa thường hợp với đạo, mà vì đó có thể dùng tất cả các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo được. Ví dụ chúng sinh đến là gì? Có người cầu thầy chủ trì là thầy ơi, con để cho con hết cái giấc mơ đó. Mà người có phương tiện, có giáo pháp rồi, mình thấy theo kinh Địa Tạng nói vì sao hay ngủ mơ thấy những giấc mơ quái ác. Có hai trường hợp xảy ra. Cái thứ nhất là do gì ạ? Báo oán. Báo oán mà xảy ra những cái giấc mơ như vậy. Thứ nhất là báo oán. Báo oán ở đây có nghĩa là sao? Đó là những đời trước kiếp trước mình do gì? Do cái nghiệp sát sinh, giết hại nó nhiều quá cho nên là nó gì? Nay nó luôn luôn tìm rình rập bên cạnh, nó tìm đến mình để trả thù. Cho nên thì nó thường hiện ra những cái giấc mơ quái ác như thế để nó khủng bố mình. Khủng bố tức là làm cho mình gì? Phải lo sợ. Ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh gì? Sinh tâm bệnh. Sinh tâm bệnh rồi dần dần biến thành thân bệnh. Thân tâm đều bệnh thì sẽ gì? Ốm đau. Ốm đau thì sẽ gì? Thì thấy đời này mình trả được họ chết đi. Nhưng đó phải là con linh vật thì mới có thể. Thì nó ở trong cái độn cảnh không thể thì quay về được. Thì thường là ở trong không có thân thể mà chỉ có thần thức thôi. Có nên cái cõi thân bằng quyết từ bi. Cái tâm của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta phát ra một cái năng lượng gì? Đó quang minh hay bên quái âm á, địa ngục đảo. Nó thấy chúng ta sáng, rất là sáng, sáng hơn với những người bình thường khác. Khi đang ngồi thiền hoặc đang ngủ đêm, vì nó nghe thấy cả tiếng gì, cả cái tiếng kêu la thảm thiết là đau, hình bóng những ma vương quỷ sứ đói khát lang thang ở bên cạnh mình đó. Bình thường đấy, nhưng đó là chuyện gì? Chuyện bình thường. Học tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói rằng là gì?
Bồ Tát Địa Tạng, đồ ăn, vật dụng để cúng dường. Chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày đem hồi hướng cho họ thì liền cái giấc mơ này, cái nhân duyên này, họ được đi gì? Được đi siêu thoát thì sẽ khỏi thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy là ở trong cái phương tiện phụ trúc trụ này thì các vị Bồ Tát đều có thể giải quyết được mọi vấn đề một cách là gì? Trơn tru và tốt đẹp. Họ đến họ trình bày như thế, liền bảo là gì? Tùng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ 21 ngày hoặc 7 ngày. Nhẹ thì 7 ngày là hết, nặng thì 21 ngày, nặng nữa 49 ngày, nặng nữa là 100 ngày, mà nặng nữa là 1 năm là sẽ hết thôi. Đó. Và từ đầu năm tới giờ có rất nhiều trường hợp mà chúng tôi hướng dẫn cho họ cái này. Hết rồi thầy ạ. Các Địa Tạng ở tại Giang này. Đó. Của Trần Hưng Đạo. Khi còn đang gì, còn làm Hoàng Thái Tử đó, kể cả lên làm vẫn thường làm viên tử cho mọi chúng sinh, địa vị này thường người xuất gia. Chúng là chính tâm chủ, đó là chính tâm chủ. Chính ở trong chân chính chỉ cho gì ạ? Là gì? Ánh sáng. Chỉ cho gì ạ? Chỉ cho trí tuệ của Phật, của Bồ Tát. Cái vị này luôn chính trụ ở trong chính tâm, hay còn gọi thanh tịnh, bình đẳng, bác ái của bảy là bất thoái trụ. Ở trong Phật môn thì chúng ta thấy là gì? Có hai con đường, một là tiến, hai là thoái. Chứ tiến đó, còn chữ thoái. Tiến và thoái. Không tiến thì sẽ gì? Là thoái. Tiến tức là đi lên. Thoái đối lại, đi lên là đi xuống. Đó. Trong Phật pháp tu hành có hai, một là tiến, hai là thoái. Tiến cho đến thành Phật thì nhập Niết Bàn. Còn thoái thì xuống thì lại trở lại thành chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo. Hàng Bồ Tát dịch cố thì gọi vị trí. Tu theo tịnh độ Trung Quốc phối hợp với nhau để vì tịnh độ không phải là pháp sư Ấn Độ và người Trung Quốc nói ra, phải do chính trên Facebook cái bạn sinh viên đó, cái vị đó sợ quá. Ngoài ra đến sư tu theo gì? Nam Tông hay Nguyên Thủy Phật Giáo. Đến hỏi cái vị sư: tôi vốn không theo đạo Phật, nhưng mà tôi thấy nhiều việc nghe và những việc đó tôi không giải được, cho đến nay đến hỏi thầy. Và đại ý nói rằng vì ngoài đạo là đến hỏi là tôi thấy tại sao lại trong Phật giáo là gọi là thời mạt pháp. Vì bây giờ tôi đọc bài gì, có những Phật tử ở tại gia không tình độ niệm Phật, chết trước ngày giờ ra đi, thậm chí là gì, là ra đi một cách tự tại, ra đi đến 2-3 ngày rồi mà thân thể vẫn mềm mại và miệng vẫn cười tươi, cơ thể không hôi thối. Và đặc biệt đó, khi đem thiêu còn có gì, có xá lợi. Vậy thì có gọi là giải thoát không? Nếu mà gọi là giải thoát thì thời này bây giờ còn nhiều người giải thoát như thế, tại sao lại gọi là mạt pháp? Mạt pháp là người vạn người tu thì mới gì, mới có 1-2 người được giải thoát cơ mà. Còn cái này thì nhiều người tu và nhiều người giải thoát thế thì không thể gọi là giải mạt pháp được. Thế cái vị sư này mới trả lời rằng á, không phải, tất cả những người tu theo tịnh độ đó đều không phải là gì, không phải là chính pháp của Phật. Mà những nọ kinh kia, người Ấn Độ đã hiện ra ở trên trời. Cái thầy hỏi, vậy thì làm sao họ lại cái thân thể họ không hôi thối, không cứng? Thì cái ông sư này lại bảo là cũng gì, do họ tưởng chứ không phải là ra cái pháp tu. Bây giờ theo pháp tu của người Trung Quốc, của Phật ở bên Ấn Độ, và đó, nó đưa ra các bằng chứng. Chứng là những người tu theo tịnh độ là gì? À, trong phạm vi hẹp của họ mà thôi. Cho nên các gọi là gì ạ? Ấy, các vị biết ếch ngồi đáy giếng là thế nào chưa? Mình ở Việt Nam, mình chưa đi ra nước ngoài bao giờ. Những con người Việt Nam là tốt đẹp nhất, là hạnh phúc nhất, còn phải theo họ dài, thậm chí hàng theo đạo hàng vài trăm năm nữa mới được. Như thế tôi nói cụ thể, như tôi đích thân tôi được sang Hồng Kông. Khi tôi sang Hồng Kông, các vị biết không, họ văn minh, cái văn minh đầu tiên là văn minh đường phố. Cái đường phố của Hồng Kông nó cũng chỉ có như đường phố của mình thôi, nó không có to hơn đường phố của Việt Nam nhiều đâu. Đó. Cái nhưng mà họ chia thành gì, cái làn đường của họ, biết được đường phố của họ chia thành gì, thành bốn làn đường như thế này. Đó. Bốn làn đường như thế này, đây là cái dải phân cách này. Đó. Bốn làn đường như thế này thì đây là đường đi lên, đây đường đi xuống, đi ngược chiều như thế này. Thì cái ô tô con họ đi bên này, ô tô con đi bên này thì họ chỉ có đi bên này thôi. Bên này cho dù là đường trống không có một ai hơn, thậm chí hàng của chúng ta thì giao thông của chúng ta là thắng cảnh của Hồng Kông. Tôi đi thử mấy cái, tôi đi này, tàu điện này, taxi này, cao thấp nhất là 100 cho đến vào làn này không có phạt, cho nó đi kinh lắm, 80 cây, xe buýt của nó là 2, nó cao lắm. Mà ngồi lên trên tầng cao thì chỉ có ý thức. Loại nào đi, có khi đi cả cây số không gặp một cái xe máy nào. Còn họ thì toàn xem đi từ 100 cây đến 120 cây số một giờ, cũng như là 60 đến 80 cây số một giờ trong phố cũng như thế. Nhưng mà nói gì, đi có khi đi cả người Việt Nam chúng ta là gì, đa số xe máy, do anh xe máy mà gây ra. Cho nên cái ý thức của con người mình còn phải học rất nhiều. Mà chúng ta cứ nghĩ là gì, Việt Nam chúng ta giàu đẹp văn minh, Việt Nam chúng ta là rừng, có rừng vàng, có biển bạc, cứ thế mà hưởng thụ, vậy là nguy hiểm rồi. Đất nước chúng ta sẽ bị chậm phát triển, sẽ bị trì trệ, mà thậm chí là sẽ bị gì, sẽ bị các nước phát triển nó đem quân đến, nó đánh chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta lại trở thành nô lệ của nó. Cho nên cách giáo dục của người Nhật á, ngày xưa tôi gần một cái ông Nhật, ông ấy nói là gì, thầy biết không, bên nước chúng tôi giáo dục trẻ con á, là chúng tôi gì, luôn luôn giáo dục là đất nước của chúng ta là gì, đất nước ở ngoài một cái đảo nhỏ, ở xa các trung tâm của các quốc gia khác, nguồn tài nguyên của đất nước chúng ta rất rất nghèo nàn, vậy để sau này để góp cái thằng cánh còn học đấy, phải chấp hành mọi cái. Cho nên chúng ta thấy người nhà ngoài á đi vào không, ý thức của bất cứ một người Nhật nào, cho dù cái kẻ đầu trộm ra tai nạn để cho không có người tốt, nhưng mà cái cách giáo dục về ý thức của con người Việt Nam chúng ta phải học các nước phát triển và tiên. Việt Nam chúng ta là ở trong nước thì đúng chúng ta cái nhiều nhất, nhưng ra ngoài xã hội á, tôi nghe một nhấn lại rất ít, mà đó, kể cả người quan chức, chúng ta thấy có một cái bức ảnh mà cách đây 2 năm thủ tướng của Singapore là xếp hàng để mua cơm. Hôm đó nhà hàng đông, ông cũng đứng ông xếp hàng, ông đến suất của ông mua, có thấy không, ông thủ tướng mà đến đâu thì phải gì, công an các thứ đi dẹp đường từ trước và người dân phải gì, phải tránh xa. Nhưng bên đất nước văn minh của họ thì nó khác, ông thủ tướng đi ra mua cơm xếp vào hàng, đợi cho gì, người dân đến lượt xếp xong thì gì mới đến lượt của ông ấy thì ông mới vào đó. Cho nên cái ý thức cá nhân thì phải nói là gì, mình còn phải học những cái nước mà tiên tiến khá nhiều, vào khá nhiều. Mình đi sang bên nước của họ mới thấy là cái sự phát triển của chúng ta chưa là cái gì cả. Thế mà bây giờ chúng ta cứ nói là đất nước của chúng ta giàu có rồi, so với 30 năm trước chúng ta hơn rất nhiều rồi. So như thế là khập khiễng, so như thế là chúng ta bị tụt hậu. Đó. Mà chúng ta phải so là gì? So các nước đó 30 năm trước họ như thế là trên hết. Mà chúng ta học họ thì mới phân kia là rất ít. Việt Nam chúng ta, phố thủ đô Hà Nội chúng ta này, cũng chạy, xe máy cũng chạy, làn xe con thì ô tô cũng chạy, mà xe máy cũng chạy, thì nó sạch sẽ không? Chính quyền thì sạch bánh, sạch gầm thì mới được. Sạch về thì phải rửa, sạch chở xe tải ra chúng ta như thế. Vì Đà Nẵng thành phố là cái người lãnh đạo rất giỏi. Một cái đặc biệt nếu mà thấy người ăn xin ăn mày la liệt ra ở thành phố Đà Nẵng, tuyệt nhiên đi khắp cả thành phố làm thêm như vậy, không chỉ có nuôi ăn mà còn có lương nữa. Nếu mà người nào còn có thì không để chuyển về cho người nhà nữa cơ. Chính vì ở ngoài đường phố Đà Nẵng của chúng ta thì cảnh sát giao thông á, đến chốt ngã ba ngã tư cũng có ở ngoài đường, không cấm á, không bao giờ bị phạt tiền. Mà những chú cảnh sát giao thông của thành phố Đà Nẵng này, ví dụ chúng ta đi lạc ở đây là phố cấm này, cấm ô tô này, nhưng chúng ta ở ngoài Bắc chúng vào chúng ta không biết này. Họ nhìn thấy biển số ngoại tỉnh họ biết ngay là xe của ngoại tỉnh đi vào. Và liền thì cái chú cảnh sát giao thông mình hỏi là cái đường đó đến đâu. Thì cảnh sát giao thông ở Đà Lạt, ở Đà Nẵng á, ở đúng rồi, cảnh sát giao thông của họ sẽ dẫn chúng ta đi. Họ đi xe máy chứ họ dẫn chúng ta đến tận nơi thì thôi. Đó, tận nơi thôi. Và không có phạt lái xe. Như Hà Nội, Hải Phòng với lại Thanh Hóa, với lại cái gì nhỉ? Ở ngoài có mấy nơi nó hay phạt. Ngoài Bắc chúng ta công an hay phạt, nhất là gì? Nhất là Hải Phòng. Hải Phòng mình này, đó là gì? Lên trên kia. Đó. Có nhiều cái về trung tâm chính trị, văn hóa là nhất rồi. Trung tâm kinh tế, nói thực tế có những cái mình nói là nhất, nhưng mà đi nhất mới không bị chết. Thì Hoàng Dương Nam Tông hay là Bắc Tông thì cũng có những kẻ gì, những kẻ lợi dụng Phật pháp và cái bản ngã thường là, cho nên là pháp thứ 8 là đồng chân trụ. 8 là đồng chân trụ. Đồng chân trụ là pháp vương tử trụ. Thứ 9 là pháp vương tử trụ. Pháp vương tức là gì? Là vua pháp. Mà vua pháp là tử đây, cho nghĩa là pháp vương tử tức là con của đấng gì? Của đấng pháp vương. Tức là gì? Các vị Bồ Tát này đã được gì? Đã được Phật thụ khí cho có thể thẳng tiến đi đến gì? Đi đến quả vị Phật rồi, nhưng mà còn phải hành đạo để viên mãn về công đức và trí tuệ nữa thì mới thành Phật được. Cho nên cái hàng này được gọi là pháp vương tử trụ. Cái đồng chân trụ này thì nếu mà so với Phật quả, so với Phật pháp ấy, thì được ví như gì? Như là vị Bồ Tát đăng nhập ở trong, đã nhập vào trong thai mẹ. Còn pháp vương tử trụ tức là đã sinh ra khỏi thai mẹ rồi và đã đang bắt đầu thì trưởng thành rồi. Đó là pháp vương tử trụ. Và thứ 10 đó có con sông Hằng, ba con sông đó nó chảy hướng tới một cái gì, biết rằng gì là sẽ trưởng thành, được làm phép quán đỉnh rồi sẽ trưởng thành, vân vân. Lấy gì? Lấy nước cam lộ để dưới lên đầu để xóa khoảng 50 đứa hoàng thái gì, thái tử, chứ hoàng là hoàng có nghĩa là vua. Hoàng thái tử 30 hoặc 10 mà hoàng thái tử thì chỉ có cái quán địa vị thứ 10 này thì giống như mình và đã chỉ bảo trước cho mình ngày giờ vãng sinh, vân vân. Đó, đấy là chính là gì? Tôi đang học tiếp.
Nguyện đem trang nghiêm Phật tịnh độ lên đền bốn trọng ân, đều phát hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.